Cho nên những mảnh gương lạnh chiếu dịu trong tâm can của những người tu hành, thì lúc đó người tu hành mới mong sớm đạt Phật. Không nên ỷ lại, không nên cầu xin. Tôi đã nói các bạn phải thực hành để đi tới Phật thức tâm. Chúa cũng nói người biết nhớ Chúa thì Chúa cũng biết nhớ người, hai chỉ là một mà thôi. Tại sao không đi đến mà không xây dựng cái sự tốt đẹp của những vị đó đã đạt thành, mà đã đem lại trật tự cho cả cả không vũ trụ? Đó là trách nhiệm của ai? Trách nhiệm của loài người. Loài người phải ý thức rõ rằng chúng ta có khả năng đóng góp xây dựng cả cả không vũ trụ nếu chúng ta thực hành đúng đường lối, hòa tan trong ý chí của Thượng Đế mà đặt tới cái hành trình tiến hóa vô cùng tận của quý vị, những vị đó đã và đang tiến. Cho nên chúng ta mỗi mỗi tu phải dồn vào bên trong, không nên dồn bên ngoài nữa. Chúng ta có cơ sở, chúng ta có ngũ sắc vũ quan, quyền sắc quyền quan, trong nội tâm nội tạng. Mà bây giờ chúng ta không thấy cái chiều của bên trong của chúng ta, thì chúng ta nhất định phải bị ngoại cảnh lôi cuốn, trở thành động loạn bất chân. Mà nếu chúng ta hướng nội và giải tỏa được cơ cấu ổn định trật tự, cái tiểu thiên địa này biến thành cái xa vệ quốc trật tự, thì lúc đó chúng ta thấy không còn nghi vấn gì hơn là xây dựng. Cho nên chúng ta nên tự xây dựng càng sớm càng tốt. Mỗi người mỗi ý thức và chịu thực hành để đi đến kết quả. Trong kết quả đó, đường đi đến kết quả nó phải qua những thử thách, những bài học của cơ thể, cơ tạng, đó là bệnh hoạn. Trong bệnh hoạn đó là các bạn được một cái nạn, và sau cái nạn đó là các bạn được thành nghệ. Mà mỗi người nào cũng phải qua cái nạn đó. Đừng có nói tôi tu rồi tôi hết. Tôi tu, đáng lẽ tôi phải bị què giò, nhưng mà tôi lại phải lầm bệnh. Mà cái bệnh đó, nó là xây dựng cái mức tiến hóa của Phật học, để tránh những cái tai nạn khủng khiếp. Nhờ gì? Nhờ sự xây dựng tu hành của chính tôi. Tôi mới không có tham gia vào những sự động loạn không cần thiết. Thì sự cần thiết nó sẽ về với tôi đúng lúc. Cho nên các bạn tu chừng nào các bạn mới thấy kết quả mà các bạn đã và đang gặt hái là do sự kiên trì thực hành của bạn mới đạt được. Còn nếu các bạn không có kiên trì thực hành thì không bao giờ có. Chúng ta đã biết tu thiền thì chúng ta biết tìm một con đường dũng tiến, chứ chúng ta không phải tìm con đường yếu hèn nữa. Cho nên chúng ta cứ việc hành tới, chúng ta sẽ thấy. Thế nhiều người nói tại sao? Tại sao tôi không thấy cái gì hết? Bởi vì các bạn phải đi từ trong cái tâm tối của bạn mới đi tới sự sáng suốt vô cùng. Và nếu các bạn không vượt khỏi cái sự tâm tối thì làm sao cái phần hồn các bạn trưởng thành và mạnh dạn tiến tới để thu hút sự sáng suốt của bề trên. Mà thấy cái sự sáng suốt là giá trị vô cùng, mà để tiến hóa theo cái sự sáng suốt đời đời sẵn có. Cho nên các bạn không nên chán nản giữa cuộc hành hương. Chính tôi đã qua những cái cơn đó, cho nên tôi mới nhắc các bạn rằng chúng ta tu một thời gian rồi, ta đầm ra ta chán. Và tại sao? Tại vì chúng ta tu mà chúng ta không chịu xây dựng và không chịu ảnh hưởng cho người khác và không chịu giúp đỡ người khác tu như chúng ta. Có nhiều người tu ích kỷ, tôi tu cái này hay, tôi không cần, sau này tôi giỏi rồi tôi sẽ làm, tôi sẽ tỷ phú này thì cái đó, lấy cái đạo tạo đời. Không được, chúng ta tu chúng ta hiểu biết đối với đồng loại, chúng ta phải đánh thức cho họ hiểu, nói cho họ biết rằng tôi nhờ bấy nhiêu công chuyện đó, tôi ngày nay tôi mới được như thế này đó. Thì cái phần đó cũng đủ rồi. Ảnh hưởng từ giai đoạn thì các bạn mới tiến, các bạn không có chán ngán. Một truyền mười là cũng đủ rồi. Tất cả mọi người đồng tiến theo nhịp tiến và trình độ sẵn có của họ thì các bạn thấy cũng sung sướng rồi. Cho nên chúng ta tu, càng tu thì càng gặp trở ngại. Cái trở ngại của nội tâm đó đương nhiên phải có, bởi vì cái đi lên luôn luôn bị thử thách. Bạn có bao nhiêu thì nó dục nó lên trên đó, trên đó rồi nó hết sức rồi, nó chưa có trình độ, nó phải hồi trở lộn lại. Khi các bạn bước vào ngồi thiền thấy thanh nhẹ, một chập nó hồi trở lộn lại, nó làm nặng trược. Các bạn không nên chán ngán vì cái đó. Khi các bạn đạt được thanh, phải đem cái thanh xuống cái dơ trược thử coi còn thanh không. Nếu mà các bạn nhập vào trong khối trược mà trượt theo nó thì tự nhiên cái phần công phu đó chưa có kết quả. Cho nên tự kiểm mỗi đêm, tự thi mỗi đêm để tìm hiểu trình độ tiên hoa của chính mình. Cho nên cái pháp này các bạn hành được bao nhiêu thì phải cho các bạn thử bao nhiêu. Cho nên tiến từ bước một, nắm vững để tiến. Cho nên chúng ta có cơ hội để anh em chung đụng với nhau, anh chị em đàm đạo, hỏi và đem ra những sự thử thách của nội tâm, những sự thắc mắc của nội tâm, rồi mới thấy rõ rằng chúng ta trì trệ ở chỗ nào, chậm tiến ở chỗ nào, mà trong cái tu thiếu tu ở chỗ nào. Hứa hẹn với trời Phật là nhiều, nhưng mà chẳng tu có bao nhiêu. Nhiều người hứa tối nay tôi ngồi tới sáng, tôi tu, tôi luyện, tôi làm thế nào, cái gì y như ông Thích Thích Ca, nhưng mà rốt cuộc làm được. Thấy không? Không nên hứa hẹn nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ thực hành từ ly, từ ti đi tới, chậm mà chắc, còn không hành. Cho nên ông trời, Thượng Đế cũng nói rằng, chửi cha đi, chửi ông trời đi, chửi Thượng Đế đi, nhưng mà con biết tu tâm dưỡng thanh là đủ rồi. Bề trên vẫn chứng tâm. Biết sửa, biết làm lành lắng dữ, thì bề trên cũng cứu độ. Chẳng phải là con chửi ông trời mà con bị phạm tội, con chửi ông trời mà con biết xây dựng cho con, và con vẫn tiến qua. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi đâm ra thờ phượng, rồi nhầm lẫn ở trong sự thờ phượng đó, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, thì mình là một tội nhân còn tái phạm thêm một tội nữa. Còn chúng ta yêu thức hành để đi tới, ông trời ông Phật cũng do tâm của chúng ta mà thôi, con ma con quỷ cũng do tâm của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta biết xây dựng chân tâm thì chúng ta mới đi tới sự sáng suốt được. Sự sáng suốt đó mới chứng minh cho chúng ta thấy rằng phần hồn của chúng ta là bất diệt. Sự sáng suốt của chúng ta là vô cùng. Cho nên tôi đã đi qua rồi. Tôi mới thấy các bạn vừa đi vừa dập. Vừa đi vừa dập tôi thấy rõ. Nhưng phải dạy, phải nói để cho các bạn vững tin và các bạn đi. Tin được khả năng của các bạn, vì các bạn là đang vô cùng, các bạn nhất định phải tiến tới vô cùng. Không nên nghe một ai siêu tạc siêu lầm vào các bạn. Rồi các bạn mất một thời gian quý báu đã xây dựng cho bạn, rồi buông bỏ, cho nên nó trở lại tâm tối, bực bội thêm. Chúng ta thấy cái cuộc hành trình thấy nó đơn giản, rất phức tạp. Vì nội tâm, nội tạng của chúng ta nó nhiều mặt đất, nhiều đường tiến hóa của nội tâm, chứ không phải là đơn giản như của người suy tư để xin cầu nguyện cứu độ mà đạt được cái gì. Chỉ có thực hành trì kỳ chí đi tới mới mong được một phần nào sáng suốt trong cái tinh thần xây dựng tiến hóa. Chúng ta không có thể xác mà không biết yêu thể xác, không biết xây dựng cái thể xác này, thì làm sao biết xây dựng cho người khác? Không biết lập trật tự cho chính mình, làm sao mình đứng ra đảm đương những trật tự của quần chúng được? Cho nên cách mạng bản thân khó lắm, cách mạng quần chúng dễ dãi, nhưng mà bản thân rất khó. Trị thiên hạ thì dễ, mà trị mình thì khó. Những ông vua tại thế gian cũng vậy. Ông trị dân dễ mà trị ông không được. Có cái tham dục mà ông trị cũng không được. Cho nên là giờ phút lâm chung vẫn đau đớn, vẫn khổ sở. Làm trong ông vua trong một nước cũng phải khổ sở. Sanh lão bệnh tử khổ nhất định như vậy. Không chạy trôi, không từ chối được. Chúng ta phải cương quyết, phải buông bỏ những sự phức tạp, buông bỏ tất cả những cái tánh hư tật xấu mới tiến được. Muốn thù hận, hăm dọa, muốn giết một người nào, đó là giết mình trước. Vì sao? Ý chí các bạn tối tâm mới nghĩ chuyện sát hại người khác, nghĩ chuyện trả thù. Đó đem lại cái bản chất đê hèn và không xây dựng. Còn nếu mà các bạn thông minh sáng suốt, các bạn hành triển, các bạn phải làm những điều tốt hơn những người mà các bạn không thích, thì tự nhiên các bạn sẽ thu hút được những phần tử đó. Và cho họ thấy, cho họ mượn cái kiến này để họ soi cái mặt họ, thì các bạn mới là một người chân chánh đạo đức trong tinh thần xây dựng chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật, đứng đắn không sai lạc. Cho nên chúng ta không nên vun bồi sự tâm tối của nội tâm, sân si hận thù trách oán. Cái chuyện đó, cái chuyện không phải của những người tu về pháp lý vô vi. Những người tu về pháp lý vô vi không có hờn ghét ai hết, nhưng mà học hỏi nơi tất cả. Không có cười nào không có chuyện hay. Nó có một tài của nó, nó có một sức chịu đựng vô cùng của chính nó. Mà nếu chúng ta không chịu học, chúng không bao giờ chúng ta có. Đó, bạn chơi với một người bạn cũng như là đọc một cuốn sách. Cả một cuộc đời của người có hay có dở, thì chúng ta đàm đạo trong đó, chúng ta biết sử dụng trí khôn, chúng ta học cái hay. Cần thiết chúng ta học, không cần thiết thì chúng ta tạm ngưng. Cái quyền của chính chúng ta chứ đâu phải quyền một người khác. Cho nên các bạn càng tu, các bạn thấy càng văn minh, càng tiến triển, tâm linh các bạn không còn nghĩ cái chuyện eo hẹp, nặng trược nữa. Hôm nay có cơ hội nghiên cứu thêm một giai đoạn nữa, làm mất thi giờ của các bạn rất nhiều. Chúng ta đồng nghiên cứu để học hỏi thêm, tiếp tục trao đổi, càng nhiều càng tốt. Cảm ơn các bạn.